Chương 7: Bí mật về sự hợp tác. Tôi liên tục nhận được thư điện tử từ những người khám tra những gì tôi tin là bí mật về tiền bạc quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Bí mật của sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Tưởng tượng xem điều gì xảy ra nếu Chúa là đối tác làm ăn của bạn, giúp bạn thịnh vượng. Kinh Thánh nói đó chính là điều Chúa muốn làm. Đây là một lá thư tôi nhận được từ Jim và Pam, một cặp vợ chồng bắt đầu nhóm hội thánh của tôi sau khi xem chương trình TV Faith Life Now của chúng tôi. Tôi và nhà tôi đã điều hành công việc kinh doanh từ căn nhà của mình trong hơn 12 năm. Công việc kinh doanh cung cấp các dịch vụ thiết kế bằng máy tính và kỹ sư cho các công ty và cá nhân khác nhau. Trong thời gian đó, chúng tôi nhìn thấy sự tăng trưởng và Chúa đã mở cánh cửa, qua đó chúc phước cho công ty và gia đình chúng tôi. Tuy nhiên vẫn còn có điều gì đó chưa hoàn hảo và có những lúc công việc kinh doanh của chúng tôi cũng xuống. Chúng tôi đối diện một trong các thời điểm như thế vào năm 2009. Như ông biết là hệ thống ngân hàng tại đất nước chúng ta đã sụp đổ và cùng với đó là nền kinh tế. Cuối mùa hè của năm 2009, công việc kinh doanh của chúng tôi dần dần không còn sinh lợi và chúng tôi không chắc chắn có vượt qua được hay không. Chúa đã dạy chúng tôi là Ngài sẽ tiếp trợ, nhưng chúng tôi biết Ngài muốn chúng tôi được nhiều chứ không chỉ đủ sống qua ngày. Chúa thành tín tiếp trợ mọi chi phí, nhưng ở trong hoàn cảnh đó vẫn còn là một điều khó khăn. Chúng tôi đi nhóm tại một hội thánh chính thống ở quê nhà Maryville. Càng nhóm chúng tôi càng thất vọng. Chúng tôi nhiệt tình tìm một hội thánh mới. Tôi học biết rằng Chúa muốn chúng tôi thịnh vượng, nhưng dường như chúng tôi không tìm được một hội thánh gần chỗ chúng tôi dạy dỗ sứ điệp đó. Tôi tình cờ mở kênh 28 vào một sáng chủ nhật. Tôi thấy ông và Renda giảng dạy vương quốc Đức Chúa Trời và cách để sống trong vương quốc đó ngay trên đất này. Tôi rất phấn khởi, nhưng phát hiện ra ông ở rất xa. Tôi ngạc nhiên vì ông ở gần New Albany, dù từ Maryville lấy xe mất 45 phút. Nhưng tôi và vợ bắt đầu tham dự các buổi nhóm tối thứ Bảy. Suốt nhiều năm, trong công ty, tôi là người làm hầu hết mọi công việc. Thỉnh thoảng có người giúp tôi, hay nói theo cách của ông, tôi là người sở hữu công việc, chứ không phải người sở hữu công việc kinh doanh. Những sự dạy dỗ của ông về việc phải có lưới để thu hoạch sự giàu có đã kích thích lòng nhiệt huyết của tôi dành cho công ty và giúp tôi thoát ra khỏi lối suy nghĩ cục bộ. Chúng tôi biết mình cũng cần cắt đứt khỏi sự trũ xạ của thế gian và tái kết nối với vương quốc Đức Chúa Trời qua đức tin và sự tập trung của chúng tôi. Ông dạy chúng tôi phải cụ thể khi sử dụng các luật vương quốc. Một buổi sáng nọ, tôi được thúc giục mạnh mẽ để ra lệnh không chỉ cho công việc đến và cả nhân sự đến để làm việc đó. Chúng tôi đã gieo và dâng tài chính vào chức vụ của ông. Và khi những lời đầy đức tin này được nói ra, nó đã mở ra phước hạnh trên chúng tôi và chúng tôi thực sự không chứa nổi. Giám đốc kỹ sư từ một trong các khách hàng của tôi gọi điện thoại. Ông ta có một dự án lớn cần giúp đỡ. Nhưng ông ta biết, lúc đó tôi một thân một mình làm việc. Ông ta nói, rõ ràng là tôi phải buộc anh thuê một số nhân sự. Tôi vẫn bị kẹt trong cái nhìn cũ về bản thân và công ty. Khi ông nói điều đó, tôi bắt đầu đi thuê nhân sự. Từ ngày đầu tiên nhóm tại Faith Life Church, chúng tôi mất khoảng 4 đến 5 tháng để đi từ chỗ chỉ đủ trả qua đường đến chỗ có 5 người làm việc cho chúng tôi. Thu nhập của chúng tôi tăng 4 lần. Những người Chúa đem đến làm việc cho chúng tôi rất dễ chịu. Một người trong số họ nói gần như đã bỏ cuộc không muốn tìm việc làm nữa. Vợ tôi cũng được ban cho ý tưởng kinh doanh từ Thánh Linh Chúa. Chúng tôi đã thực hiện công việc đó trong suốt năm 2010 và sẽ sớm triển khai. Đáp ứng sơ bộ với công việc đó rất tích cực. Cả Pam và tôi trân trọng sâu sắc chức vụ của ông. Khi chúng tôi nhìn thấy ông và Renda trên sân khấu, chúng tôi có thể đặt mình trong hoàn cảnh của ông. Chúng tôi thấy ông đã vượt qua thì chúng tôi cũng có thể vượt qua. Chúng tôi rất phấn khởi khi là một phần của Faith Life Church. Xin Chúa ban phước, Jim và Pam. Jim và Pam đã khám phá ra điều gì? có hàng triệu cơ đốc nhân có các nan đề với tiền bạc của mình, tương tự như Jim và Pam, là những người không biết phải làm gì. Nhưng Jim và Pam đã hoàn toàn tạo ra một bước ngoặt cho công việc kinh doanh của mình. Bằng cách nào? Là một nhà khoa học thuộc linh, tôi luôn hỏi như thế. Biết vương quốc Đức Chúa Trời chỉ đơn giản thế thôi. Một vương quốc, tôi biết nó hoạt động nhờ các luật mà ta có thể học. Các quy luật này không bao giờ thay đổi hay thất bại. Nên khi tôi thấy một câu chuyện trong lời Chúa, tôi luôn hỏi, bằng cách nào và tại sao điều đó xảy ra? Người đó đã nhận bằng cách nào? Hay trong một số trường hợp, tại sao họ không nhận được? Trong trường hợp này, tôi có thể nói cho bạn điều đã xảy ra với Jim và Pam. Họ đã khám phá ra bí mật của sự cộng tác, một nguyên tắc chính trong vương quốc Chúa. Nó thực sự không còn là một bí mật nữa, vì nó rõ ràng trong lời Chúa. Nhưng vị trí hoạt động của vương quốc xung khắc trực diện với lối suy nghĩ của hệ thống thế gian bị trổ xả mà tất cả chúng ta đều hấp thụ. Là lối suy nghĩ nói hãy chạy theo tiền bạc, và khi có tiền rồi hãy nắm thật chặt. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy điều họ đã khám phá và điều mà Renda và tôi khám phá nhiều năm trước. Anh chị em nên nhớ điều này. Hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào, để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự, lại còn dư giả để làm mọi việc lành. Như Kinh Thánh chép, Ngài đã ban phát rộng rãi, Ngài ban cho kẻ nghèo khó, sự công chính của Ngài tồn tại đời đời. Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Anh chị em được phong phú về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi. Nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhị, chương 9, câu 6 đến câu 11. Phao-lô nói, nếu ta dâng các mục đích của Đức Chúa Trời, thì ta sẽ gặt lại. Chúa sẽ ban cho ta ân sủng của Ngài, có nghĩa là sự sức dầu và quyền năng để thịnh vượng. Đúng vậy, Chúa ước ao chúng ta thịnh vượng tới mức độ ta có thể ban rời rộng mỗi khi có dịp. Hãy để tôi nói lại điều đó một lần nữa, thịnh vượng trong mọi lúc. Khi ta xem câu kinh thánh đó, có một điều nổi bật. Chúa muốn chúng ta dâng tiền bạc của mình. Với hầu hết những người cần tiền, điều này giống như một sự thất vọng lớn. Nếu ta dừng lại ở đây, ta sẽ coi Đức Chúa Trời giống như cách hầu hết những người đi theo tôn giáo nhìn Ngài. Một ông chủ khắt khe đòi hỏi chúng ta hy sinh và dâng tất cả cho Ngài. Nhưng hãy bình tĩnh, ta sẽ lỡ mất toàn bộ vấn đề. Kinh Thánh nói, nếu ta dâng, ta sẽ gặt. Ân sủng và quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta thịnh vượng hơn lúc trước chúng ta dâng hiến tiền bạc của mình. Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả cùng chính của anh chị em sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Anh chị em được phong phú về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi. Nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhị, chương 9, câu 10 và câu 11. Theo câu kinh thánh này, trước tiên chúng ta cần nhận ra ai cho chúng ta hạt giống để gieo. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời là đấng cung cấp hạt giống. Nhưng ta cũng phải thấy Ngài cũng ban cho bánh để ăn. Bánh được làm từ hạt giống, được lấy ra ngoài số giống được đem gieo. Nhưng hãy nhớ, Chúa cho chúng ta hạt giống để gieo. Tại sao Ngài ban cho chúng ta hạt giống? Phao-lô nói rõ cho chúng ta rằng, ý định của Ngài khi cho chúng ta hạt giống là để ta gieo. Phải, chúng ta có thể giữ lại một số hạt giống để ăn. Điều này bao gồm việc có tiền mua nhà, mua xe và mọi thứ liên quan đến sự sống. Nhưng mục đích của hạt giống, chúng ta phải nói rõ điều này là để gieo. Tại sao Chúa muốn chúng ta gieo hạt giống? Vì Ngài yêu thương con người. Phao-lô cho ta biết khi ta gieo bởi cớ ta yêu Chúa, thì những người ta giúp đỡ sẽ biết ơn Chúa. Chúa biết sự tốt lành của Ngài dẫn người ta tới sự ăn năn. Xem Roma chương 2 câu 4, chứ không phải luật pháp. Kinh Thánh nói, Ngài cho mưa xuống cho người công bình lẫn kẻ gian ác. Xem Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. ý muốn của Ngài là mọi người nhận được món quà cứu rỗi. Ngài muốn chúng ta thừa hưởng vương quốc của Ngài, vì chúng ta cũng là đại sứ của nước Chúa, nên ta phải là người hào phóng nhất trên đất ngày nay, bày tỏ cho mọi người Chúa là tốt lành. Nhưng để hào phóng ta cần có tiền, đó là lý do Chúa muốn ta có tiền. Ở đây Phao-lô đang dạy, nếu chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Chúa và treo, thì Ngài sẽ gia thêm kho giống của chúng ta, và ta sẽ giàu có mọi mặt để ta rời rộng trong mọi lúc. Giờ hãy suy nghĩ về điều đó. Nếu bạn có thể rời rộng trong mọi lúc, bạn sẽ phải có dư chật để tiếp trợ bánh bạn cần cho bản thân. Nếu bạn thực sự muốn hào phóng trong mọi lúc, thì bạn phải có đủ tiền quỹ trong tay để bạn không phải chắt lót và lập ngân sách chỉ đủ sống cho hết tháng. Bạn phải có dư chật. Bạn có thể thấy đây là ước muốn của Chúa dành cho bạn. Nhiều nhân sự của Chúa đã nghe điều này trước đây, nhưng không nhìn thấy những sự thay đổi mà họ hy vọng khi gieo. Nhưng họ bỏ lỡ một điều trong nguyên tắc Phao-lô đã dạy. Đức Chúa Trời có thể ban ân sủng dư dật cho bạn. Hầu hết cơ đốc nhân tin Chúa sẽ bất ngờ đem tiền đến cho họ, giống như một canh bạc. Bạn sẽ nghe tôi nói về suy nghĩ cục bộ này trong toàn bộ cuốn sách. Kinh Thánh không nói Đức Chúa Trời là canh bạc của chúng ta, mà nói Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng dư dật. Chữ ân sủng ở đây nói đến việc khả năng của Chúa thành khả năng của bạn. Vậy bạn cần khả năng làm gì? Bạn có thể khai thác ân sủng của Ngài để lên kế hoạch, để thu hoạch và chiếm hữu sự giàu có ở thế gian này. Nhưng hãy hiểu điều này, bạn sẽ là người đi ra thu hoạch. Tất nhiên là thu hoạch với sự giúp đỡ của Chúa, nhưng bạn sẽ là người thực hiện. Nên hãy biết điều này, Chúa yêu thương con người và muốn họ nghe tin lành về vương quốc. Nhưng để làm điều đó, Ngài cần thêm nhiều người có tấm lòng gieo ra, chứ không phải ăn hết số hạt giống bằng cách làm bánh và ăn bánh được làm từ hạt giống mà Chúa đã cho họ. Tất nhiên, khi nguồn hạt giống của bạn gia tăng, thì bạn có thể lấy hạt giống và nướng bao nhiêu bánh mình muốn cũng được, chừng nào nguồn hạt giống đó tiếp tục tuôn chảy. Điều này có nghĩa là bạn phải liên tục gieo ra. Jim và Pam có một sự khải thị về vương quốc, mục đích của tiền bạc, và điều họ cần làm là gieo và hợp tác với Đức Chúa Trời. Nên hãy nhớ, khi chúng ta dâng cho các mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời, ân sủng của Ngài ở đó để giúp chúng ta thu hoạch qua bí mật được bày tỏ và qua của báo được giấu kín. Nhưng tất cả bắt đầu ở chỗ ta sẵn lòng gieo ra. Giống như một người nông dân, sự thịnh vượng của chúng ta bắt đầu khi ta gieo vào cánh đồng của mình, chứ không phải ngày ta thu hoạch chúng. Nhưng trước khi bạn quyết định sẽ cộng tác với Chúa và bắt đầu gieo, có vài điều bạn cần biết về việc gieo ra mà tôi sẽ nói thêm. Ví dụ, bạn gieo chỗ nào và bạn sẽ gieo như thế nào? Tất cả những điều này có tác động đến mùa gặt của bạn. Brenda và tôi hoàn toàn hết nợ lúc Chúa kêu gọi chúng tôi mở hội thánh ngay từ đầu. Chúng tôi đã khám phá ra nhiều chìa khóa của vương quốc, những chìa khóa hoàn toàn thay đổi cuộc đời chúng tôi, như đã thay đổi cuộc đời của Jim và Pam. Khi chúng tôi càng dâng cuộc đời mình cho vương quốc Chúa, tôi quan sát thấy một xu hướng lý thú. Mỗi lần khi chúng tôi càng dâng thì chúng tôi càng thịnh vượng. Ví dụ, khi chúng tôi nói dâng để mở hội thánh Faith Life Church và chăn dắt dân sự Chúa thì thu nhập của chúng tôi đã tăng lên. Khi chúng tôi nói dâng để hỗ trợ các chức vụ trên khắp thế giới, thu nhập của chúng tôi đã tăng lên. Khi chúng tôi nói dâng để xây dựng The Now Center và cá nhân chúng tôi đóng góp 200.000 đô la tiền túi cho dự án thì thu nhập của chúng tôi đã tăng lên. Đúng vậy, mỗi lần tôi nói dâng với Chúa liên quan đến việc dâng hiến thêm tiền bạc và thời gian cho vương quốc thì thu nhập của tôi tăng lên. Ví dụ, mùa thu vừa rồi, chúng tôi gây thêm quỹ để hoàn tất một số hạng mục tại The Now Center. Brenda và tôi đã dâng hiến 200.000 đô la trong các giai đoạn đầu của dự án. Ngay sau khi dâng hiến số tiền đó, chúng tôi phát hiện những năm sau đó mình đã kinh nghiệm những năm tài chính dư dật nhất trong đời sống. Chúng tôi thịnh vượng ở một cấp độ mới, dù có những xáo trộn tài chính xuất hiện trong nền kinh tế trong kỳ khủng hoảng tài chính trong năm 2008 và 2009. Khi chúng tôi cân nhắc mình muốn dâng bao nhiêu cho dự án mới này, chúng tôi muốn cho Chúa cơ hội giúp chúng tôi thịnh vượng với thu nhập nhiều hơn. Chúng tôi cầu nguyện và suy gẫm về những gì mình dâng hiến. Brenda và tôi quyết định sẽ dâng 500.000 đô la từ tiền túi cho dự án. Thật kỳ diệu là một tháng sau khi chúng tôi kết ước dần, nhiều công ty mà tôi làm ăn đã đến với tôi và họ muốn thay đổi hợp đồng với tôi. Chúng tôi có thể thương lượng hợp đồng mới và hợp đồng đó sẽ đem lại cho chúng tôi thêm 691.000 đô la trong 3 năm tới, dù vẫn làm những công việc như trong hợp đồng cũ. Thật không thể tin nổi. Chúng tôi nói, "Dân Chúa ơi, chúng con sẽ là người dâng hiến cho các mục đích của Ngài trong thế gian này." Ân sủng của Chúa bước vào và số tiền 500.000 đô la chúng tôi muốn dâng hiến đã được tiếp trợ. Không phải bởi những gì chúng tôi làm, đó là bởi ân sủng của Ngài. Chúng tôi liên tiếp nhận được nhiều thư mỗi năm từ những người khám phá ra các bí mật tiền bạc của Vương quốc qua các sách vở và chương trình phát hình của chúng tôi. Đây là một vài câu chuyện mà chúng tôi nhận gần đây. Thư ký của tôi gửi lá thư ngắn nói về cuộc nói chuyện của cô với Shaw và Christie. Họ gọi điện cho văn phòng của chúng tôi và nói lời cảm ơn vì đã giúp họ hiểu Vương quốc Đức Chúa Trời. Lá thư viết: "Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại xong với cặp vợ chồng Shaw và Christie. Họ rất phấn khởi về những gì xảy ra cho họ khi mới nghe sự giảng dạy của ông về Vương quốc Đức Chúa Trời. Khi mới nghe ông giảng, lúc đó họ nợ tiền vay mua xe, vay mua nhà, vay đi học và thẻ tín dụng nợ hơn 10.000 đô la. 8 tháng sau, họ kiếm thêm thu nhập. Cả hai đều có công việc mới. Họ sở hữu một công ty hiện đang phát đạt. Họ thanh toán xong tiền vay mua xe. Tiền vay mua nhà đã được trả xong. Và trong một tháng nữa, nợ thẻ tín dụng cuối cùng cũng được trả hết. Họ sẽ hoàn toàn hết nợ." Lá thư này từ Dorothy sau khi cô tham dự một hội nghị tôi tổ chức nói về cách Vương quốc làm việc. "Khi ông tới đây, Everest, Washington, tôi đã bị cuốn hút bởi phương pháp mà ông dạy về sự dâng hiến. Tôi đã hỏi Chúa Giê-xu, sự dạy dỗ đó có dành cho tôi không? Vì tôi đã 81 tuổi rồi, và tôi có thu nhập cố định. Tôi đã cố gắng để tiết kiệm 3.000 đô la trước ngày 5 tháng 7. Thế là tôi đã thử dâng như ông nói. Tôi rút hết tiền trong tài khoản tiết kiệm và gieo nó và trong chức vụ của ông. Tin mừng là trước ngày 5 tháng 7, tôi đã nhận được 3.000 đô la. Tôi cảm thấy mình được trẻ lại như cô gái 20 tuổi. Tôi nhảy lên và ca ngợi Chúa, đứng kỳ diệu của tôi, về lòng thương xót và tình yêu Ngài dành cho tôi. Cảm ơn rất nhiều về chức vụ của ông." Đây là một lá thư khác tôi mới nhận được khi tôi viết chương này. "Cháu muốn nói cho ông biết những gì Chúa đã làm cho cháu nhờ áp dụng những gì học được tại hội nghị của ông Gary vào tháng 4. Cháu 19 tuổi và mới kết thúc năm thứ nhất đại học chuyên ngành kinh doanh. Cháu và anh trai đã làm công việc chăm sóc cỏ đến giờ được khoảng 3 năm rồi. Trước khi tham dự hội nghị, cháu chỉ nghĩ về tiền bạc và tự nhủ mình sẽ làm thế nào để gây dựng công việc làm ăn trong năm nay đây. Nhưng Chúa có những kế hoạch khác. Và khách hàng thường xuyên của chúng cháu không làm ăn với chúng cháu nữa mà chẳng có lý do gì hết. Và chúng cháu không có thêm hợp đồng cắt cỏ mới nào cả. Cháu đến hội nghị với tâm trạng hoang mang. Cháu thậm chí không nhìn thấy làm cách nào để công việc làm ăn sống sót vượt qua hè này." Lúc kết thúc một trong các phần ông chia sẻ, ông đã nói một câu khuấy động trong tâm linh cháu. "Sau khi vật lộn với Chúa, cháu đã quyết định để Ngài làm đối tác kinh doanh và dâng một nửa những gì cháu làm ra cho hội thánh và truyền giáo. Trong vòng 2 tuần, công việc làm ăn tăng lên 3 lần và vẫn đang phát triển. Cháu cũng chưa bao giờ thấy đời sống thuộc linh mình thỏa mãn. Tháng này cháu dâng nhiều hơn cả năm vừa rồi. Cháu thực sự cảm nhận Chúa có những ý tưởng mới dành cho cháu trong tương lai. Cảm ơn ông vì sự dâng lời và lắng nghe Đức Thánh Linh. Nó đã thực sự thay đổi cuộc đời của cháu. Ông có một chức vụ rất được phước. Tyler." Những điều này không tình cờ xảy ra. Nó là kết quả trực tiếp từ sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Tôi phát hiện thấy nhiều người không hiểu khía cạnh này của Vương quốc. Đó là lý do tại sao tôi gọi nó là bí mật về tiền bạc của Vương quốc. Sử dụng tiền bạc của bạn để giúp Chúa đụng chạm nhiều người là một công cụ tiền bạc rất quyền năng. Thế nhưng vẫn còn một bí mật về tiền bạc nữa đi kèm theo, cùng làm việc với nguyên tắc cộng tác với Đức Chúa Trời. Bí mật đó rất ít người đem ra thực hành. Nhưng những người đã nghe và hiểu thì sử dụng để hoàn tất công việc một cách quyền năng. Tôi đang ở trong một buổi nhóm tại North Carolina. Một mục sư tới chỗ tôi và nói, "Tôi cần nói chuyện với ông một lát." Sau đó, ông ta kể tôi biết ông là một mục sư ở bên Đức và con trai đang tuổi thiếu niên của ông có một bộ đĩa CD của tôi. Ông nói cho tôi biết là cậu con trai đã bắt đầu học về sự cộng tác với Đức Chúa Trời, và cậu quyết định gieo và khai phóng đức tin để nhận bộ PlayStation 3 mới. Sau đó, ông mục sư này nói, ngày hôm sau có người cần người giúp để hoàn thành một số công việc trong một dự án ngắn hạn đã gọi điện cho con trai ông. Ông nói với tôi, con trai ông đã kiếm đủ tiền từ công việc đó để mua PlayStation 3. Ông nói, tôi nghĩ thật lý thú khi chỉ sau một ngày, người đó đã đề nghị công việc tạm thời cho con trai tôi sau khi nó gieo để nhận PlayStation 3. Nhưng thực sự tôi đã không suy nghĩ nhiều về việc đó. Vài tuần sau, con tôi đến và nhờ tôi đồng ý với nó vì nó sẽ gieo và khai phóng đức tin để có cơ bắp khỏe mạnh. Ông mục sư nói tiếp, tôi đã cười và bảo nó phải xin Chúa giúp làm việc đó. Cậu con trai nói sẽ làm. Họ cầu nguyện và khai phóng đức tin để cậu có cơ bắp khỏe mạnh. Người mục sư này nói tiếp là ngay hôm sau, một người bạn đậu xe tại chỗ đường xe trái vào của ông. Anh ta không báo trước và nói, tôi đang dọn dẹp tầng hầm và tôi nghĩ có lẽ con trai anh muốn bộ cử tạ cũ này. Ông mục sư nói mình bị sốc. Ông nhanh chóng tới chỗ con trai và bảo cậu đưa cho ông những đĩa CD bài dạy gì ông muốn nghe. Để mở ra bí mật thứ hai liên quan đến sự cộng tác với Đức Chúa Trời, ta cần tra xem trong lời Chúa trong Luca 5 nơi mà bí mật đó được bày tỏ. Một lần nọ, Đức Giê-xu đang đứng bên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi gặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền của Simôn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền và dạy dỗ dân chúng. Dạy xong, Ngài bảo Simôn, hãy chèo ra ngoài sông, thả lưới kéo một mẻ cá. Simôn đáp, thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bổ lưới. Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy thế, Simôn Phêrô quỳ xuống dưới chân Đức Giê-xu mà thưa, lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi. Vì ông già các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên. Cả Sa-cơ và Giăng, con Cê-bê-đê là đồng bạn của Phêrô cũng vậy. Đức Giê-xu bèn bảo Simôn, con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người. Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài. Luca chương 5, câu 1 đến câu 10. Một câu chuyện tuyệt vời, minh họa Dương Quốc và cách nó hoạt động. Có thể bạn nói, phải, câu chuyện rất tuyệt vời, giá mà những điều như thế có thể xảy ra ngày nay. Nhưng thưa bạn, đó là điều tôi muốn nói cho bạn biết, chuyện này có thể xảy ra. Để hiểu bất cứ một bí mật nào, trước tiên ta phải tìm kiếm các thông tin sự thật. Nó sẽ dẫn ta đi tới một kết luận đúng. Trong câu chuyện này, Phi-e-rơ là người duy nhất lên thuyền với Chúa Giê-xu, và ông là người duy nhất làm theo những sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu về việc thả lưới. Hãy nhớ, Sa-cơ và Giăng đang giặt lưới sau khi đánh cá cả đêm mà chẳng bắt được gì. Nhưng khi lưới của Phi-e-rơ bắt đầu đứt, ông đã gọi các đối tác của mình. Họ đến sau đó và giúp ông kéo cá vào. Sau đó Kinh Thánh nói cả hai thuyền đều đầy cá đến nỗi sắp chìm. Hãy để tôi hỏi một câu, Sa-cơ và Giăng đã thể hiện đức tin bao nhiêu để có được con thuyền đầy cá đó? Câu trả lời là không có đức tin gì cả. Phi-e-rơ là người hành động theo lời của Chúa. Nhưng theo lời Thầy, con sẽ bổ lưới. Nếu giả dụ như vậy thì tại sao thuyền của Sa-cơ và Giăng lại bắt được mẻ cá bằng với thuyền của Phi-e-rơ? Câu trả lời chính là sự cộng tác. Sa-cơ và Giăng là đối tác của Phi-e-rơ trong làm ăn, nên bởi cớ sự cộng tác, sự tham gia của vài cá nhân vào một thực thể hợp pháp, nên toàn bộ công việc làm ăn đều được phước khi Chúa Giê-xu mượn thuyền. Hãy nhớ định nghĩa của chữ được phước là biệt riêng hay tận hiến. Nên khi Chúa Giê-xu mượn thuyền, toàn bộ công việc kinh doanh được biệt riêng ra khỏi vương quốc con người và đem vào quyền hạn hợp pháp của nước Chúa. Qua một lời tri thức mà Chúa Giê-xu nói ra, vương quốc Chúa đã giúp Phi-e-rơ thấy được chỗ nào có cá. Khi hành động theo lời đó, Phi-e-rơ bắt được rất nhiều cá. Giờ đây là bí mật. Sa-cơ và Giăng đơn giản chỉ là người nhận lấy đức tin của Phi-e-rơ. Nguyên tắc cộng tác này là một sức mạnh thuộc linh mà chúng ta thực sự cần phải hiểu. Phaolô cũng dạy dỗ nguyên tắc này trong sách Philip. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em. Luôn luôn mỗi khi cầu nguyện, tôi vui mừng cầu nguyện cho tất cả anh chị em, vì anh chị em đã cộng tác trong việc truyền bá phúc âm từ buổi ban đầu cho đến nay. Philip, chương 1, câu 3 đến câu 5. Phaolô nói, ông vui mừng nhớ tới hội thánh tại Philip bởi cớ sự cộng tác của họ chế ông trong phúc âm. Chính xác thì ông nói về điều gì? Ta có thể tìm thấy câu trả lời ở phần gần kết thúc của lá thư này mà ông viết cho họ. Tuy nhiên khi chia sẻ hoạn nạn với tôi, anh chị em đã làm một điều tốt đẹp. Thưa anh chị em thành Philip, chính anh chị em biết rằng trong thời gian bắt đầu truyền giảng phúc âm, khi tôi rời khỏi xứ Macedon, không hội thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi ngoại trừ anh chị em. Vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, anh chị em đã gửi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. Giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Epaphodi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip, chương 4, câu 14 đến câu 19. Giờ ta thấy tại sao Phaolô nhớ đến họ trong sự vui mừng và ông muốn nói gì khi nói đến sự cộng tác. Họ hỗ trợ cho ông mọi nơi ông đi đến. Đúng vậy, có một lần Phaolô nói họ là những người duy nhất hỗ trợ ông. Ông xem họ là một đối tác với ông trong công tác giảng phúc âm. Giờ chúng ta hãy trở lại chương 1 và bắt đầu từ ở chỗ chúng ta chưa nói hết, và chúng ta sẽ thấy bí mật được mở ra. Cảm nghĩ của tôi về tất cả anh chị em như vậy là phải, vì tôi mang anh chị em trong lòng. Dù khi tôi bị tù tội, cũng như lúc bên vực hoặc cùng cô phúc âm, tất cả anh chị em đã cùng chia sẻ ân sủng với tôi. Philip, chương 1, câu 7. Phaolô nói, bởi cớ sự cộng tác của họ với ông, nên tất cả họ đều chia sẻ trong ân sủng của Chúa với ông. Chúng ta cần để ý hai điều rất quan trọng về câu này. Trước tiên, hội thánh tại Philip chia sẻ hay giữ phần giàu cùng một ân sủng vốn ở trên cuộc đời của Phaolô. Hãy nhớ, ân sủng là khả năng của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Điều thứ hai chúng ta cần nhìn thấy, Phaolô nói toàn bộ hội thánh tại Philip cùng chia sẻ trong ân sủng của ông, chứ không phải chỉ là những người dân dự tiền nhất, bởi vì các thành viên có sự cộng tác với nhau. Phaolô nói hội thánh này sẽ nhận số phần thưởng bằng phần thưởng ông nhận được bởi cớ sự cộng tác của họ với ông. Gia-cơ và Săng nhận được thuyền đầy cá giống như Phi-e-rơ nhờ sự cộng tác. Bên cạnh việc hội thánh nhận được phần thưởng bằng phần thưởng của Phaolô nhận được nhờ sự làm việc và sự cộng tác đó. Còn một điều khác nữa, và đây là bí mật thật sự. Ân sủng mà hội thánh đều nhận lãnh vốn ở trên đời sống Phaolô có thể tiếp trợ mọi nhu cầu của họ theo như sự giàu có vinh hiển trong Chúa Giê-xu Christ. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là trong sự cộng tác thì về phần ông hiệp một với họ để tin rằng họ sẽ được gia tăng về tài chính, cũng như họ hiệp một với ông trong sứ mạng truyền giáo để chinh phục nhiều người cho đấng Christ. Đây là bí mật quyền năng. Gia-cơ và Săng nhận được mẹ đánh bắt nhờ đức tin của Phi-e-rơ. Bây giờ hội thánh tại Philip sẽ nhận những gì mình cần. Không chỉ dựa vào đức tin của họ mà còn dựa vào đức tin của Phaolô nữa. Họ đã làm phần của mình, họ cộng tác với ông, nhưng bây giờ đức tin của ông sẽ kết hợp đức tin của họ để cung ứng một vụ mùa thu hoạch tài chính lớn lao cho hội thánh đó. Hãy để tôi diễn tả điều đó theo ngôn ngữ đời thường. Khi ai đó cộng tác với tôi trong chức vụ, chúng tôi trở thành đối tác trong phúc âm. Hai điều xảy ra. Trước tiên, họ nhận phần thưởng dựa trên những gì tôi làm. Hay nói cách khác, chúng tôi cùng chia sẻ phần thưởng giống nhau cho bất cứ điều gì tôi làm trong chức vụ. Điều thứ hai, sự cộng tác đó kết hợp đức tin của tôi với đức tin của họ để đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ như họ cần 5.000 đô la cho chi phí sắp tới, tôi phải tin cậy Chúa tiếp trợ 100.000 đô la một tuần để điều hành chức vụ và con số cứ tăng lên. Khả năng của tôi để tin Chúa tiếp trợ 5.000 đô la đã được vững vàng trước đây rất lâu. Đối với tôi, điều đó dường như rất dễ. Nên khi họ cộng tác với tôi sẽ hiệp ý với họ số tiền 5.000 đô la đó. Đây là một khía cạnh quyền năng của sự cộng tác. Số tiền 5.000 đô la đó có thể xuất hiện bởi cớ đức tin của tôi kết hợp với đức tin của họ vì cớ sự cộng tác. Bây giờ họ phải đồng ý với tôi và khai phóng đức tin để nhận 5.000 đô la đó. Kết cuộc, họ cũng là người đi tra gặt hái một khi Chúa chỉ cho họ chỗ nào có tiền. Có thể họ không biết số tiền đó sẽ xuất hiện bằng cách nào, nhưng nhờ cộng tác với tôi, khả năng của họ để nhận 5.000 đô la đó giờ đã mang một chiều kích mới. Đức tin của tôi kết hợp với đức tin của họ một cách hợp pháp để nhận 5.000 đô la. Để tôi chia sẻ một lá thư tôi đã nhận được, nó sẽ minh họa nguyên tắc này. Xin gửi lời chào đến mục sư Gary. Tôi muốn chia sẻ với ông một số tin tức mà tôi tin rằng nó liên quan trực tiếp đến hội nghị Provision Conference gần đây. Tôi đã nghe các băng đĩa dạy dỗ và đọc hết sách vở của ông. Trong suốt nhiều tháng, cũng như phần nghiên cứu cá nhân trong lời Chúa liên quan đến tài chính, tôi không hiểu tại sao Chúa cứ tiếp tục dẫn dắt tôi nghiên cứu tài chính, mà dường như trong khi đó có những chủ đề quan trọng hơn cần nghiên cứu, như tình yêu thương, sự tha thứ hay đức tin chẳng hạn. Tuy nhiên Ngài cứ dẫn dắt tôi trở lại nghiên cứu các nguyên tắc tài chính của Kinh Thánh. Lúc đó tôi không biết mình cần bao nhiêu sự dạy dỗ và chữa lành trong lĩnh vực tài chính. Tôi không biết hết sự bấn loạn và buồn trầu đã làm kiệt quệ khả năng hoàn thành sự kêu gọi của tôi và gây ra nhiều sự thất vọng sâu sắc nhiều đến mức độ nào. Sau những tháng đó, tôi vẫn còn có rất nhiều câu hỏi và nhiều thứ để học. Tuy nhiên, thời gian sau đó, tôi có qua đường thanh toán nhà khoa với số tiền lớn và tôi quyết định đi bởi đức tin để có tiền đắp vào. Bác sĩ của tôi dự tính hóa đơn của tôi sau khi thanh toán bảo hiểm sẽ là 13.400 đô la. Tại hội nghị Provision, tôi gieo hạt giống 200 đô la. Tôi biết tôi cần một ai đó để đồng ý với tôi, người có đủ đức tin để tin, nên tôi nhờ Teresa và Ray cầu nguyện với tôi. Chúng tôi đồng ý là nhu cầu của tôi sẽ được tiếp trợ đầy đủ trước ngày 6 tháng 10. Từ lúc đó, tôi cứ luôn tìm cách để gặt hái tài chánh. Đang khi tìm kiếm chỗ để mở kinh doanh, tôi biết mình không thể chuẩn bị công việc kinh doanh đó và nhận thu nhập đúng thời gian để trả cho nhà sĩ. Bởi đức tin tôi cứ tấn tới, làm mọi thứ mình biết để làm và tiếp tục nói ra lời Chúa. Tôi đã làm việc cùng với công ty kia trong hơn 5 năm. Khi tôi bắt đầu làm chỉ có 8 nhân viên, bây giờ có hơn 80 người. 3 tuần trước, giám đốc điều hành thông báo là ông sẽ bán công ty cho Cardinal Health. Khi vụ mua bán kết thúc trong tuần vừa rồi, ông ta trở lại trang phòng nói tạm biệt và đưa cho tôi một miếng giấy đính kèm một ngân phiếu 13.000 đô la. Dù tất cả nhân viên đều nhận được một ngân phiếu tưởng thưởng bất ngờ, nhưng ngân phiếu của tôi giá trị gấp 10 lần của họ. Khi ông đưa nó cho tôi, ông nói đưa thêm cho tôi một chút vì ông nhớ có những lần tôi ở lại làm việc tới tối khuya để đảm bảo đơn đặt hàng đúng thời hạn. Tôi thật sự muốn tin cậy Chúa hoàn toàn, đặc biệt là trong lĩnh vực này. Giờ Chúa đã đáp ứng nhu cầu đó, tôi đang bước đi một bước đức tin mới và sử dụng tiền tiết kiệm để thanh toán món nợ duy nhất của mình, nợ tiền học. Tôi không muốn sống cuộc đời chỉ biết tích trữ. Tôi dần khiến nhiều tiền bạc và thời gian, và tôi tích trữ những gì còn lại. Điều đó khiến tôi sống cuộc đời ít khi thất vọng. Cảm ơn ông rất nhiều vì sự cầu nguyện và dạy dỗ tôi về sự tự do và niềm vui Chúa dành cho chúng ta. Tôi xem ông bà là một trong những phước hạnh lớn lao nhất trong quãng đời của tôi. Nếu có thể giúp chị cho ông bà, tôi sẽ rất vui mừng làm điều đó. Trân trọng, AG. Cô gái trẻ này đã học những nguyên tắc trên và cô sẵn sàng khai phóng đức tin của mình trong hội nghị của tôi. Teresa, người phụ nữ mà cô nhờ cầu nguyện, là một trong các diễn giả trong hội nghị. Cô đã chia sẻ thế nào các nguyên tắc đó đã thay đổi cuộc đời hai vợ chồng đó. Tôi gặp Teresa lần đầu khi đang thực hiện hội nghị tại North Carolina. Cô tới cùng hai người nữ khác, mà cô sáng người. Cô chia sẻ với tôi lúc cô khám phá ra các bí mật về tiền bạc của Vương quốc. Cô và gia đình sắp trở thành người vô gia cư bằng cách áp dụng các nguyên tắc Vương quốc. Trong khoảng thời gian một năm rưỡi, bây giờ họ có một công việc kinh doanh thịnh vượng. Đúng vậy, họ thanh toán tiền xe, tiền mua nhà mới, tài sản kinh doanh và nợ tín dụng 48.000 đô la, tất cả chưa đầy 20 tháng. Cả hai câu chuyện này đều cho thấy cách các nguyên tắc cộng tác này thúc đẩy nhanh chức năng của đức tin ở thế gian. Đây là một nguyên tắc quyền năng, nhưng nhiều người không hiểu và kết cục là không sử dụng vì lợi ích của họ. Ý tôi khi nói vậy tức là nhiều người lẫn lộn sự cộng tác với việc dâng cho người nghèo. Kinh Thánh có hứa rằng Nếu ta ban cho người nghèo, chúng ta đang cho Chúa mượn, và Ngài sẽ trả lại. Châm ngôn chương 19 câu 17. Nhưng ban cho người nghèo hay chương để đáp ứng nhu cầu là một nguyên tắc khác với nguyên tắc cộng tác. Khi bạn dâng để đáp ứng nhu cầu hay để giúp đỡ ai đó, bạn đang cộng tác với Đức Chúa Trời như tôi đã đề cập trong phần đầu của chương này. Bạn không thực sự cộng tác trong khải tượng của người mà bạn dâng hiến cho. Bạn chỉ đang đến với họ trong tình yêu thương và giúp đỡ họ mà thôi. Trong kiểu dâng hiến này, người ta được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn và đôi khi là Chúa phán hay hành động trong lòng ai đó để dâng cho một nhu cầu đặc biệt của người khác. Nhưng ta phải thấy kiểu dâng hiến này dựa vào đức tin trưởng thành của người dân. Trong sự cộng tác mà tôi đang nói đến ở đây, chúng ta thực sự trở thành người dự phần trong đức tin của người khác nhờ bước vào sự cộng tác với họ. Kiểu cộng tác đó vẫn đòi hỏi chính đức tin của chúng ta, vì đức tin sẽ được khai phóng khi chúng ta bước đi trong sự hợp tác. Nhưng khi ta hòa lẫn đức tin của mình cùng với khải tượng của người khác và đồng ý với nhau trong sự cộng tác, thì có một sự gia tăng ân sủng của Chúa. Lý do là gì? Đức tin chúng ta cùng làm việc hướng tới một kết quả nhất định. Nhưng đây là chìa khóa để sự cộng tác này có ảnh hưởng tích cực lên đời sống bạn. Bạn hãy cộng tác với người có đức tin, biết cách đức tin hoạt động và chứng tỏ là có những kết quả tốt. Sự lừa dối mà nhiều người bị mắc phải đó là nghĩ rằng phần lớn các chức vụ và hội thánh thành công dường như không cần tiền của bạn, mà chỉ những ai đang vật lộn với cuộc sống mới cần tiền dâng hiến. Sự thật thì tín đồ có xu hướng dâng cho những ai thiếu thốn. Nếu một chức vụ hay một tôi tớ Chúa đầy ơn nào đó mà đang hầu việc Chúa tốt, thì tín đồ cho rằng các chức vụ và các tôi tớ Chúa đó không cần sự giúp đỡ của họ, và họ sẽ không dâng hiến cho các chức vụ như vậy. Thưa quý vị, đây là điều bạn không nên làm nếu bạn thực sự muốn tài chính mình ngày một gia tăng. Bạn đừng hiểu nhầm tôi. Bạn có thể dâng hiến cho các chức vụ hay những ai đang thiếu thốn, nhưng sự dâng hiến đó thuộc hạng mục là cộng tác với Đức Chúa Trời rồi, và Chúa sẽ ban thưởng cho bạn. Ví dụ bạn đang tìm một đối tác kinh doanh, bạn sẽ tìm điều gì? Nếu hôm đó bạn là xa cơ và xăng, bạn có vui vì VR là đối tác của mình không? Hay bạn muốn cộng tác với một người đã đánh cá suốt đêm không bắt được gì, và câu chuyện kết thúc như thế? Trong nhiều tình huống, người ta hay gieo vào chức vụ hay ai đó đã đánh cá cả đêm mà không bắt được gì. Tại sao? Vì rõ ràng là họ cần giúp đỡ, và người ta hay dâng bởi lòng thương hại. Điều tôi đang nói là đất mà bạn gieo cũng quan trọng như hạt giống bạn gieo nếu bạn mong muốn một mùa gặt bội thu. Tôi nhận được nhiều lá thư từ những người rất phấn khởi về Dương Quốc và họ muốn gieo ra và dâng hiến. Rồi cũng trong lá thư đó, họ nói họ không thích hội thánh của mình vì đó là hội thánh chết, chống lại đức tin, chống lại báp têm thánh linh, chống lại sự thịnh vượng, chống lại sự chữa lành. Dẫu vậy họ vẫn gieo hạt giống của họ tại đó, tin rằng họ sẽ nhận trở lại. Trong nhiều trường hợp, mù gặt sẽ đến nhờ chính đức tin của họ, nhưng có sự khác biệt lớn trong sự gặt hái khi bạn cộng tác với một chức vụ hay một người cùng đức tin, biết đức tin hành động như thế nào, hiệp ý với bạn và mong đợi phép lạ tài chánh. Đây là chức vụ mà bạn muốn cộng tác. Vì khi bạn cộng tác với chức vụ này, bạn dự phần vào ân sủng của họ, sự sức dầu trên công việc của họ, và đó là một sự kết hợp quyền năng. Khi người ta cộng tác với Faith Life Now, chúng tôi hứa sẽ hiệp ý với họ và đồng lòng với họ để nhận phép lạ tài chánh. Tôi không nói Faith Life Now là chỗ bạn phải gieo đâu. Tôi chỉ nói rằng chúng ta hãy nghiêm túc trong việc gieo tài chánh, và chức vụ mà bạn cộng tác trong sự dâng hiến cũng phải nghiêm túc. Chúa sẽ kêu gọi tất cả chúng ta kết nối và cộng tác với những con người và chức vụ khác nhau. Trước khi bạn gieo để tài chánh thêm lên, hãy chắc chắn bạn đang gieo vào đất tốt. Bạn có thể và nên gieo cho những người có nhu cầu xung quanh bạn. Nhưng khi tôi khích lệ người ta gieo để nhận sự gia thêm tài chính, tôi luôn dạy họ hãy cộng tác với một tôi tớ Chúa nào chứng tỏ có đức tin và sự liêm chính về tiền bạc. Điều này đem lại sự tuôn chảy để họ có khả năng để dâng rời rộng cho người nghèo. Nên hãy nhớ bí mật về sự cộng tác này. Đây có thể là một khác biệt giữa việc đánh cá suốt đêm mà không bắt được gì với việc bắt được quá nhiều đến độ không còn chỗ.